Chương 560, đây là sự giải tỏa của vạn loại cảm xúc, cũng là hạnh phúc của đời người. Chương 560, đây là sự giải tỏa của vạn loại cảm xúc, cũng là hạnh phúc của đời người. Mưa ánh sáng đen trắng rải xuống khắp các tầng trời của thiên minh giới, vô số sinh linh đều ngay lập tức được tắm gội trong cơn mưa cam lộ. Trong khoảnh khắc, một sự thay đổi về chất đã diễn ra. Dù không thể diễn tả thành lời, nhưng ai nấy đều nhận thức rõ ràng rằng tương lai của mình dường như vô cùng tươi sáng. Một loại xiềng xích nào đó đã bị phá bỡ, cảm giác thoát khỏi khó khăn và phục hồi tự do, khiến người ta vô cùng thoải mái, từ trong ra ngoài đều là như vậy. Ba vị cổ tôn của Quy Khư Thần Điện đều nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi của bản thân, là những Tam Liên Thánh Giả đỉnh cao nhất của Chư Thiên Vạn Tộc hiện tại. Họ là những người nhạy bén nhất đối với sự thay đổi. Chuẩn thân cảnh, hóa ra lại dễ dàng chạm tới như vậy. Xích Cơ cổ tôn kinh ngạc không thôi, phải biết rằng trước đây dù thế nào đi nữa, cũng không có cách nào tiến thêm một bước. Họ giống như những con chim tự do bay lượn, nhìn bề ngoài là một vùng trời đất rộng lớn, nhưng thực chất lại ở trong một chiếc lồng khổng lồ, khi sắp chạm đến bờ vực, lại bị sương mù che phủ, khó có thể thực sự đến đích. Còn bây giờ, màn sương mù cuối cùng cũng bắt đầu tan đi. Dù trong thời gian ngắn, họ vẫn bị giới hạn trong bình cảnh hàng vạn năm của bản thân, khó có thể thực sự đạt đến chuẩn thần cảnh. Nhưng ít nhất, đã có hy vọng. Một hy vọng có thể có cơ hội. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, cũng không khiến người ta quá tuyệt vọng. Dần dần tích lũy, chắc chắn sẽ có cơ hội thành thần. Đa tạ thần đế bệ hạ, ta và những người khác xin thay mặt chúng sinh tạ ơn ngài. Kim La cổ tôn, Đế Long cổ tôn và Xích Cơ cổ tôn cùng các vị thánh giả của các tộc đều mặt mày hớn hở chắp tay tạ ơn. Điều này còn khiến người ta vui mừng hơn cả việc đuổi thánh tộc ra khỏi thiên nguyên giới. Suy cho cùng, chỉ cần họ có thể thành thần, uy hiếp mà thánh tộc mang lại đơn giản chỉ là chuyện trẻ con. Đối phương không có nền tảng thành thần như họ, thực sự có một ngày gặp lại, rất có thể sẽ là ngày chư tộc nghiền ép thánh tộc. So với cảm giác báo thù mà thần đế ra tay tiêu diệt thánh tộc mang lại, chắc chắn tự mình ra tay sẽ sảng khoái hơn. Thiên nguyên giới chư thiên này phải dựa vào chư vị cùng nhau phát triển phồn vinh. Triệu Thần khẽ chắp tay đáp lễ, cười nói, bản đế phải đi hưởng thụ hạnh phúc đời người rồi. Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp toàn bộ thiên nguyên giới, vô số sinh linh đều có thể nghe thấy, trong lòng cũng vô cùng khâm phục. Người trẻ tuổi tài cao nhất từ xưa đến nay chắc chắn là thần đế. Vô số lời chúc phúc hóa thành ngọn lửa tín ngưỡng bùng cháy dữ dội, trong lặng lẽ khiến cho thiên nguyên giới càng thêm phồn vinh trắng đại. Vô số thiên vực đã bị hủy diệt trước đây dần có dấu hiệu trở lại, mà khoảng không hỗn độn vô biên vô tận kia, không ít thứ không gian được sinh ra, diễn hóa ra vô số tiểu thế giới, bắt đầu thai nghén sinh mệnh. Hướng diễn hóa cuối cùng chắc chắn cũng là một tòa thiên vực rộng lớn. Vô số thiên vực giống như đại lục đối với thiên vực, khiến cho bản nguyên thế giới của thiên nguyên giới càng thêm trắng đại. Sự nâng cao về tầng thứ thế giới cũng mang đến giới hạn thần chỉ cảnh được nâng cao. Cho dù là đối với Triệu Thần vị thần đế này, hay là đối với những đứa trẻ sơ sinh còn chưa hiểu chuyện, đều có sự thay đổi cực lớn. Bí cảnh Thạch Long, một thiếu nữ tuyệt mỹ thanh thuần mặc váy xanh, mang theo vài phần ngây ngô, ôm một con thú nhỏ trong lòng, đang ngắm trông. Mà phía sau nàng, còn có hai giai nhân tuyệt sắc khác đi cùng. Một người nóng bỏng mang theo vẻ hoang dã, một người cao quý lại vô cùng tao nhã. Sư tỷ, ta đã trở lại rồi, không phụ sự mong đợi của nàng chứ? Khi bóng dáng của Triệu Thần xuất hiện trước mặt ba nàng, cùng với đó là tiếng cười của hắn. Yêu Yêu đỏ bừng khuôn mặt, nhưng lại như không nghe thấy, chỉ dậm chân, trách mắng, "A thần ốc, còn cứ gọi sư tỷ nữa." Thật sự cho rằng, nàng trước đây không biết đối phương đã nói gì khi đại chiến với Thánh Thần sao? Lúc đó Triệu Thần còn dám lớn tiếng nói với Thánh Thần, tuyên bố chủ quyền. Vậy thì bây giờ còn giấu giếm làm gì? Nàng đâu có thực sự ăn thịt đối phương. Hỏa Linh Nhi và Ngải Thanh hai nàng liếc nhìn nhau, đều vô thức lộ ra nụ cười của gì. Thánh Thần vẫn lạc, thánh tộc bị đuổi ra khỏi thiên nguyên giới. Có nghĩa là, đại địch đã hoàn toàn biến mất. Với thần uy của thần đế, cả thiên nguyên giới chỉ có ta là độc tôn. Cũng đến lúc, như đối phương đã nói, đánh nhau cả một đời, cũng đến lúc hưởng thụ hạnh phúc đời người rồi. Mà nơi này, tự nhiên cũng là lúc nên thẳng thắn thì thẳng thắn, tỏ tình thì tỏ tình. Tốt nhất là tổ chức một hôn lễ long trọng nhất từ xưa đến nay của thiên nguyên giới chư thiên, vậy thì còn gì bằng? Cái gì? Triệu Thần ngẩn người, giả vờ không biết. Sư tỷ, nàng không phải sư tỷ, vậy ta nên xưng hô với nàng như thế nào đây? Điều này khiến Hỏa Linh Nhi và Ngải Thanh đều trợn mắt há mồm. Đã rõ ràng như vậy, còn không hiểu sao? Hay là thần đế đại nhân mà các nàng hàng ngưỡng mộ, người thành công lớn trong cả sự nghiệp tu luyện lẫn tình yêu? Yêu Yêu bĩu môi, ngược lại là hiểu ý nàng xấu hổ vài phần, lại không biết nên đề cập đến như thế nào. Mà lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy eo mình bị một bàn tay lớn ôm lấy, không hề che giấu, liên tục xâm phạm nơi chưa từng ai chạm vào. Vô thức, Yêu Yêu liền muốn phản kháng, nhưng rất nhanh, thân thể liền mềm nhũn, ngã vào lòng hắn. Vậy ta gọi nàng là bà xã, thế nào? Giọng nói dịu dàng, khiến Yêu Yêu như si như say. Trước đây có mối đe dọa từ đại địch thánh tộc, khiến cho tình cảm giữa họ không thể thực sự bộc lộ ra ngoài, chỉ có thể âm thầm nảy sinh tình cảm, cho đến khi không thể nhẫn nhịn, không thể lùi bước. Cuối cùng vào ngày tốt lành này, bắt đầu bùng nổ. Được, ưng. Còn chưa đợi khuôn mặt đỏ như hoa đào yêu diễm tuyệt mỹ của Yêu Yêu kịp phản ứng, đôi môi non mềm đã bị che kín. Đó là sự giải tỏa cảm xúc như núi lửa phun trào, cũng là tiếng kèn xung trận muốn hòa làm một của cả hai. Đây là một đêm không ngủ, cũng là một khoảng thời gian khá dài. Dù là chư thánh của thánh tộc dốc toàn lực đánh kích, cũng khó có thể lay động một chút nào bí cảnh Thạch Long. Trong sương mù hư không ngừng rung chuyển, tựa như xảy ra động đất, liên tục nhấp nô. Tựa như tiếng chim oanh hót đẹp nhất khai thiên lập địa, du dương lan tỏa, dư âm vang vẳng, mãi không dứt. Mà không lâu sau, liền là toàn bộ chiến trường bí cảnh Thạch Long. dưới sự so tài của mấy bóng người, từ sâu trong hỗn độn hư không chuyển đến không gian tiểu linh giới bí mật nhất kia. Nơi này đã lột xác trở thành một đại thế giới thực sự, so với thiên nguyên giới cũng không có quá nhiều khác biệt. Sự khác biệt duy nhất khá rõ ràng, đó là nơi này chỉ có những người thân thiết và tin tưởng nhất mới có thể bước vào. Cùng với sự so tài không kiêng nể gì của mấy bóng người, dẫn đến toàn bộ không gian tiểu linh giới đều rung chuyển, tựa như trời sập đất lở, khiến cho những mỹ nhân tiểu diễm đang ngắm trông đều ngây người. Một mỹ nhân băng sơn, chân trần đạp lên hoa sen tuyết, nhìn thấy khuê mật tốt của mình lại điên cuồng như vậy, cũng ngẩn người vài phần. Có chút không dám tin, vô thức rủi rủi đôi mắt đẹp. Đợi đến khi đôi mắt đẹp kia nhìn lại, lập tức khiến khuôn mặt ửng đỏ vài phần. Xấu hổ chết mất. Vậy mà lại tùy ý như vậy. Nàng vô thức nhìn các nàng, đều rụt dịch. Không ổn rồi, rượu đào này nồng quá, ta sắp ngất rồi, cứu với lời còn chưa dứt, liền nhào vào trong đó. Có ý để ngọn lửa, càng cháy càng dữ dội. Thiêu đốt tất cả mọi thứ, đến tan thành cho bụi. Để cho các nàng đều giống như cá vào biển lớn, không ngừng tiêu dao khoái hoạt. Chúng nữ thấy vậy, không còn để ý đến cái gì nữa. Âm dương giao thái, luân hồi diễn sinh. Lục đạo thông thiên, long phượng trình tượng. Đây là sự giải tỏa của vạn loại cảm xúc, cũng là sự đăng thiên của hạnh phúc đời người. Hết. Phía trước, dường như là đại thế giới mà thánh tộc tìm được, cũng là một nơi tuyệt vời để đi du lịch hưởng tuần trăng mật đấy.